Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Sài Gòn Radio trên làn sóng 1290 AM, đồng thời cũng có thể nghe qua mạng Internet toàn cầu ở địa chỉ vinthao.com. Bây giờ Vân Yến xin mời quý vị theo dõi chương trình luật pháp trong đời sống cùng với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Offices. Văn phòng tọa lạc tại số 2004 Center Road, San Jose, California 95112 và số điện thoại là 408-947-7717, 408-947-7717. Hôm nay là buổi chiều thứ năm. Vân Yến xin chào luật sư qua đường dây điện thoại và xin hỏi chắc là hôm nay luật sư cũng khỏe như mọi khi phải không thưa luật sư?
Vâng, cảm ơn Vân Yến thân ái. Chào Vân Yến và xin kính chào quý khán giả. Cũng như mọi khi là bởi vì mình có thể ngồi đây nói chuyện được ha.
Dạ.
Nhưng mà có một điều tôi vừa mới khám phá ra nha Vân Yến.
Dạ thưa điều gì?
Vân Yến có biết bữa nay là bưu điện không có mở cửa không?
Ồ dạ không. Vân Yến nghĩ hôm nay vẫn mở cửa bình thường.
Ồ, bữa nay tôi được bảo là bưu điện không có mở cửa.
À, hôm nay là ngày lễ gì hả luật sư?
I think it is because the funeral of the ex-president Carter.
Wow.
I think that's what the person said to me.
Yeah.
That's so weird. I didn't know that. Okay, so if I say post office not bank, post office closed today. Mm. It's a national day of mourning. This is a day chúng ta nghĩ đến nghĩ đến cố tổng thống Carter, Jimmy Carter.
Bắt đầu hôm nay.
Và nhà băng cũng đóng cửa. Ủa sao có nhiều người trong nhà băng gọi cho tôi mà sao họ bảo là nhà băng cũng đóng cửa? Nhưng mà thôi được rồi. Chúng ta mới biết là post office bên đây đóng cửa rồi. Yeah. Thì có lẽ nếu chúng ta cần gửi cái đi đi có lẽ không gửi được ha. Trừ yeah. khi chúng ta gửi bằng đường hỏa tốc.
Có nghĩa là okay. ngày mai vẫn hoạt động bình thường phải không thưa luật sư?
Tôi nghĩ là như vậy. Dạ, chỉ đóng bữa nay thôi. Chứ còn nếu mà đóng nữa thì có lẽ không biết là sao mình hoạt động ha.
Yeah.
Tại mình không biết đâu ha. Ok, may là mình không phải gửi gì gấp ngày hôm nay để mà ngày mai có mặt ở nơi mà mình muốn gửi. Cho nên cũng đỡ nhá.
Dạ, cảm ơn luật sư.
Yeah. Vâng. Có hai cái việc mà nó xảy ra trong cộng đồng của chúng ta trong mấy ngày vừa rồi. Tôi rất muốn nói chuyện về vấn đề đó nhưng mà tôi chưa có sửa soạn đủ và thứ hai nữa là tôi cũng chưa có thể nào đủ sự bình tĩnh cả để mà nói về vấn đề đó tại vì nó quá khủng khiếp trong hai cái việc này. Thì mong rằng là nếu mà ngày nào đó tôi có thể mời được những người chuyên môn lên nói chuyện với chúng ta thì nó sẽ giúp cho cộng đồng chúng ta bớt đi những cái sự đau buồn này. Mà ngày hôm nay thì tôi nói về di chúc. Lại một lần nữa chúng ta nói về di chúc. Ok, thì chúng ta biết rồi, di chúc nó là một cái văn bản mà chúng ta để lại cái ý định của mình, cái sự hiểu biết của mình, cái thông hiểu của mình về những cái tài sản mình có. Và khi cái tài sản mình có nó rất là giá trị rất là nhiều. Nhiều đây tôi nói là trên, bây giờ cái mực của nó là khoảng chừng gần 200 ngàn rồi. Tức là trên cái con số đó thì tất cả những tài sản mình có đều cần phải được đưa vào tòa để mà xin tòa chấp nhận cái người mình chỉ định là cái người executor trong cái di chúc của mình đứng ra để giải quyết những cái việc đó. Chúng ta nhiều khi suy nghĩ rất là đơn giản. Đơn giản quá đến nỗi chúng ta không thấy những cái phức tạp nó có thể xảy ra. Mà cái việc này là những cái việc mà nó xảy ra từ xa xưa đến giờ rồi. Cái hồ sơ này đã trên, để coi nào, 2000 cộng 2, đã trên 70 năm nay rồi. Mà ngày hôm nay mình vẫn phải nhìn vào cái hồ sơ này để mà mình thấy rằng là khi vấn đề nó như vậy nó xảy ra thì mình phải dùng những cái sự gọi là phân tích của tòa để chúng ta phân tích cái hồ sơ của mình đã nó như thế nào. Ok. Cái ông này ông ấy có một khoản tiền. Ông ta có cái ý định rằng là ông ta làm một cái di chúc. Rồi thời gian đi qua ông ta sửa đổi cái di chúc đó. Chúng ta hay thay đổi lắm. Chúng ta không có nghĩ rằng là chuyện này nó như vậy thì 30 năm sau nó cũng như thế. Cuộc sống nó thay đổi mà. con người thay đổi, cuộc sống thay đổi, công việc thay đổi, tài sản thay đổi thì chúng ta sẽ thay đổi. Nhưng chúng ta làm di chúc và chúng ta làm giấy ủy thác để chúng ta bảo vệ cái tài sản của mình ở cái thời điểm đó. Có cái việc thay đổi về sau này thì việc đó chúng ta cần phải biết là nó sẽ xảy ra. Nếu nó không xảy ra, nếu cuộc sống của chúng ta nó cứ phẳng lặng giống như là dòng nước trôi thì nó là tốt. Nhưng khổ cái chúng ta không có được như vậy. Hầu hết chúng ta không có được như vậy. Thì khi cái ông này, ông ấy làm cái di chúc, lúc đó ông ta có một người vợ và ông ta có hai người con. Ok. Hai người con của ông ta lúc đó chưa có gia đình. Thì ông chỉ nghĩ rằng là nếu mà ông ấy mất đi thì ông ấy sẽ để cái tài sản này lại cho người vợ của ông ta. Và nếu người vợ của ông ta mất đi trước ông ta thì cái tài sản này ông ta sẽ để lại cho hai đứa con của ông ta. Căn bản là thế, ai cũng làm như vậy hết. Hầu hết là ai cũng làm như thế. Không có ai làm gì thay đổi cả. Và trong cái di chúc đó thì cái người làm di chúc nói rằng là tất cả những chi phí về vấn đề hậu sự, về vấn đề thuế, về vấn đề tôi nợ ai gì đó thì phải trả trước khi đưa cái tài sản này cho người phôi ngẫu của tôi. Và nếu tôi còn một cái tài sản nào nữa còn lại thì chia cho hai đứa con của tôi đồng đều như nhau. Nhưng lúc việc này nó xảy ra thì chưa có một cái gì gọi là phải suy nghĩ hoặc phức tạp thêm nữa. Rồi vợ ông ta mất đi trước ông ta, thì khi vợ ông ta mất đi thì bây giờ cái tài sản này nó thuộc về ông ta. Bắt đầu ông ta làm cái giấy thay đổi, tức là amendment tiếng Mỹ gọi là codicil, khi chúng ta làm cái thay đổi về di chúc. Rồi cái một trong hai người con của ông ta mất đi. Và ông ta muốn cho chắc chắn, ông ta nói rằng là cái phần cho cái người con đó không có nữa. Nhưng mà cái người con đã mất đi, nhưng mà cái người con đó lại thiếu một số nợ với cái người con kia của ông. Thì để cho nó công bằng thì ông ta viết lại một cái sự sửa đổi nữa trong cái di chúc. Ok. Ông ta nói rằng là nếu mà cái phần của cái người con mà đã mất đi còn bao nhiêu thì phải trả cái số nợ mà đã nợ cái người con kia của ông ta từ cái người con đã mất. Các bạn thấy không? Chúng ta không nghĩ đến cái đó đâu. Chúng ta chỉ nghĩ rằng là ô, nếu mà cái người này mất đi mà nó còn nợ thì coi như là nó không được lãnh cái phần tài sản đó. Hoặc là chúng ta nghĩ rằng là ồ, cái người mượn số tiền này của cái người kia sẽ không có bị vấn đề gì, sẽ sống và trả hết số nợ đó cho đến khi nào họ ra đi. Và sau khi người con mất, sau khi người vợ mất, ông ta lại làm một cái sự thay đổi nữa. Và cái sự thay đổi đó, và lúc đó thì cái người đã mất, cái người con mất đó, nó có hai người con, tức là bây giờ hai cái người đó là cái người cháu nội của ông ta. Và hai cái người này đưa cái hồ sơ này lên tòa để nói rằng là cái số tiền mà ông nội của họ để lại cho họ, họ cần phải được có. Nhưng phía bên kia thì chúng ta lại có một cái vấn đề nữa. Thì tức là cái người con gái của ông này, ông để tiền lại cho cô ta thì cô ta lại mất đi nữa. Thế thì bây giờ con của cái cô này lại đứng ra để mà làm những cái việc chia cái phần tài sản này. Và cái lúc đó thì ông ta cũng vẫn còn sống. Thế là ông ta lại thay đổi cái ý định của ông ta nữa. Bây giờ ông ta nói rằng là cái nơi mà ông ta sống, cái nhà mà ông ta sống sẽ chia cho hai đứa cháu nội. Rồi ông ta có một căn nhà khác nữa cho cái đứa cháu ngoại. Còn lại những cái tài sản gì đó thì chia một phần cho mỗi đứa cháu. Và khi cái việc này nó đưa ra tòa, bởi vì hai cái người cháu nội của cái ông này nói rằng là cái tài sản ông này để lại không chia đồng đều là bởi vì phải trả cái số nợ mà bố của hai cái người cháu nội này còn tiêu cái người mẹ của cái người cháu ngoại. Và ông ta viết rằng là nếu vì lý do gì cái người mất đi đó vẫn còn thiếu nợ cái người còn sống là cái người con gái của ông ta thì cái phần đó phải được trả trước khi chia. Nội cái đó không là chúng ta đã thấy rồi, là nó đã không đồng đều rồi. Và chánh án ở trên tòa sơ thẩm đã nhìn vào những cái văn bản thay đổi của cái ông này, nói rằng là tòa diễn giải cái việc ông này ông viết ấy, nó không có đúng. Cái người cháu nội của ông này nói rằng là cái việc mà tòa quyết định đó nó không có đi theo cái hành động của một người bình thường. Chánh án nói cái việc mà một người cha, tôi không nói chữ thiên vị nhé, hình như tôi đã hỏi rằng là quý vị có con yêu con ghét không nhé, cái việc mà người cha xử tốt hay là làm việc tốt với một người con hơn là người cháu thì cái chuyện đó là chuyện không có, không phải là không bình thường, đó là một cái việc rất là bình thường. Nếu ông ta nói rằng là ông ta không để lại cái tài sản nào cho một đứa cháu nào, chỉ là cho đứa con, thì những người cháu nội này cũng đâu có quyền làm bất cứ việc gì, đòi hỏi bất cứ cái việc gì. Đó là lý do tại sao khi chúng ta làm những cái việc này, chúng ta phải xem rằng là cái sự mình chỉ định để lại cái tài sản của mình đó nó phải như thế nào. Và đó là cái quyền của mình. Mình là cái người có cái tài sản, chứ không phải là cái người lãnh cái tài sản đó. Nhưng mà khi viết nó không có rõ ràng hay là viết nó không đúng thì nó sẽ xảy ra những cái việc này. Và cũng vẫn cái lời nói đó, tôi vẫn nói hoài là khi chúng ta là cái người được thừa hưởng tài sản, bởi cái người để lại cho mình là người đã thương yêu mình, thì cái việc mà mình nhận cái số tài sản đó như cái người đó đã viết là có nên hay không nên phản đối hay phản kháng. Vì khi đi đến tòa thì tòa nhìn vào cái ý định của cái người để lại cái tài sản đó. Và cái ý định của cái người để lại tài sản đó nó nằm trên cái tờ giấy mà cái người là có tài sản đó đã viết ra khi họ còn sống, khi họ quyết định họ làm cái việc đó. Và vì thế khi chúng ta nói đến những cái vấn đề làm về di chúc, chuyển tài sản bằng di chúc hoặc là chuyển tài sản bằng giấy ủy thác, chúng ta phải tham khảo. Bởi vì chúng ta có rất là nhiều câu hỏi. Bởi vì chúng ta khi chúng ta cứ suy nghĩ nó đơn giản đó, thì đến cái lúc mà chúng ta có những cái câu hỏi này á, thì chúng ta sẽ thấu hiểu thêm hơn là cái việc làm của chúng ta nó cần phải được làm như thế nào. Bởi vì khi cái người mà làm cái di chúc đó họ thay đổi cái ý định của họ đó, nó không phải là chỉ là ô tôi quyết định tôi không muốn cho người này nữa. Nhất là khi cái người làm di chúc quyết định không để tài sản lại cho người trực thuộc, tức là con, thì có nhiều câu hỏi nó sẽ phải được hỏi để thấy rằng là cái người này làm cái việc này có cái sự suy nghĩ lúc đó có bình thường hay không? Và tại sao lại không muốn để lại cho con? Bởi vì luật nói con có quyền thừa hưởng gia tài của bố mẹ. Lẽ tuy nhiên thì cái đó không không phải là nhất định. Nhưng mà nếu cái người làm cái di chúc đó không nói lý do tại sao không để lại thì nó sẽ có vấn đề khác nữa. Bởi vì vậy khi mà chánh án ở trên tòa sơ thẩm quyết định là dựa trên 4 cái tờ giấy codicil, tức là cái sự thay đổi của cái người làm di chúc đó để lại, dựa trên 4 cái văn bản đó, thì cái văn bản cuối cùng nó cho thấy rằng là cái quyết định của cái người làm cái di chúc đó đã muốn nó được xảy ra như thế, chứ không xảy ra khác hơn được nữa. Cho dù cái người mà muốn được thừa hưởng cái tài sản này muốn nói với Thanh Án rằng là tôi cần phải có hơn, là bởi vì ông ấy viết như thế này hay là ông ấy viết không đúng hay những gì đó. Cho nên khi chúng ta đưa ra những cái lập luận hay là những cái phản kháng về những cái việc nó xảy ra trong một cái hồ sơ, chúng ta không chỉ nói. Tôi nói một cái ví dụ, nếu mà quý vị nói rằng là tôi cho cái người này mượn 100.000 mà cái người này không trả cho tôi, thì cái câu hỏi đầu tiên là cho mượn bằng cách nào? Ồ, tôi lấy 100.000 tiền mặt đó, đặt trong cái túi đi chợ đó, tờ giấy 100, 100, 100 á, tôi cộng lại tôi đưa cho họ 100.000 tiền mặt. Bố chị trà, lấy gì chứng minh quý vị đưa cho cái người này 100.000 tiền mặt? Đó là câu hỏi đầu tiên. Nó đi tới thì chúng ta sẽ thấy rằng là ô, tôi có viết một cái giấy và cái người đó không có ký, nhưng mà tôi có viết một cái giấy. Giấy đó nó không có một cái hiệu lực gì hết. Bởi vì cái người mà quý vị muốn đưa ra tòa để tố tụng thì lại không ký cái tờ giấy đó. Quý vị thấy không? Tiền của mình làm cực khổ lắm mới được. Bây giờ tự nhiên mất, mất. Làm gì thêm được đây? Ok, cho nên tôi mong rằng là khi chúng ta nói đến những vấn đề này, chúng ta cần phải để ý và cần phải biết là mình phải làm thế nào cho nó đúng. Nhất là tiền là một cái vật mà chúng ta không muốn nó liên quan đến bất cứ những cái sự tố tụng nào hết. Nó sẽ đưa chúng ta đi đến một cái phương trời nào đó mà chúng ta không biết được. Và bây giờ thì tôi muốn ngã rẽ qua một cái vấn đề khác trong cái công việc làm ăn của quý vị. Chúng ta là những người, hầu hết chúng ta là những người có thương mại, tiểu thương mại, cái tiệm nhỏ để chúng ta có thể kiếm sống giúp cho gia đình hàng tháng. Cái tiệm đó là tiệm bán tạp hóa, hay là cái tiệm đó là cái tiệm làm tóc, hay cái tiệm đó là cái tiệm làm móng tay, hay cái tiệm đó là cái tiệm cắt tóc, cái tiệm đó tôi không biết. Nhưng quý vị phải nhớ, đây cũng là một cái việc đơn giản nữa nhé. Nhưng quý vị phải nhớ rằng là khi quý vị có nhân viên thì cái hoạt động của thương mại quý vị nó sẽ hoàn toàn thay đổi. Nếu quý vị nhận cái người nhân viên đó vào làm thì những cái việc căn bản nhất quý vị cần phải có là cái đơn và những cái giấy tờ tùy thân chứng minh người đó là ai. Vì căn bản chúng ta là con người, trên chúng ta lúc nào cũng có được cái sự thông cảm và có được cái sự thương yêu, cho dù đó chỉ là một cái sự thương yêu, không nói đến chỗ thương yêu nhiều thì nó mạnh quá, nhưng mà vì nếu chúng ta không thương người đó thì chúng ta cũng không lo cho họ hay là muốn cho họ có được mỗi công việc. Ngay cả cái người tới làm việc với mình là cái người nhà của mình đi chăng nữa, mình cũng phải làm đúng theo thủ tục, viết cái đơn, kiểm soát cái reference, tức là kiểm soát cái việc làm của họ trong quá khứ với những người chủ cũ xem như thế nào. Cũng giống như quý vị cho cái người mướn nhà, quý vị cũng phải xem là chỗ họ mướn kỳ trước họ có làm, họ có ở đàng hoàng, họ có trả tiền nhà hay không, tại sao họ phải dọn nhà đi chỗ mới. Đây là cái căn bản nhất. Trong vấn đề làm việc cũng vậy. Cái người này tới xin việc làm thì quý vị phải có những cái thủ tục căn bản này. Và nếu quý vị nghĩ rằng là ồ, chắc không sao đâu, họ chỉ tới họ giúp tôi có vài tiếng thôi mà, họ làm có vài tiếng, tôi cho họ vài tiếng để họ có đồng ra đồng vào hay cái gì đó tôi không biết. Cái tâm tốt của quý vị đó không có ai phủ nhận hết. Nhưng chúng ta phải cẩn thận trong cái việc có nhân viên. Bởi vì khi chúng ta có nhân viên, tôi đã nói rồi, cái hoàn cảnh, cái hoạt cảnh nó sẽ hoàn toàn thay đổi. Bởi vì chúng ta không biết cái người đó là ai cả. Họ đi vào, họ nói bao nhiêu lời gì đó, quý vị nghe, quý vị thấy, nghe, thấy, thấy thương, thấy tội. Trước sau gì mình cũng cần có người làm thì thôi, như vậy, thế này, thế kia. nói trắng ra đó, cái người đó nói tôi đang rất là buồn là bởi vì mẹ tôi, em tôi, anh tôi đang bị bệnh, cần cái sự giúp đỡ mà tôi không có tiền cho tôi mượn trước để tôi làm khi kia, để tôi làm cái việc này xong rồi tôi sẽ đi làm, tôi trả lại cho cái tiền mà quý vị đã đưa cho tôi mượn. Quý vị thương người lắm, quý vị cho mượn chưa chắc gì cái người đó sẽ trả lại số tiền đó, và chưa chắc gì cái người đó sẽ bước lại tiệm quý vị để làm việc. Không những như thế, cái người đó còn có thể đưa, thưa quý vị, ra tòa lao động, vì quý vị không có giữ những cái căn bản thủ tục về việc làm việc với nhân viên, thời gian đi làm mấy giờ, về mấy giờ, nghỉ giải lao có nghỉ giải lao hay không, rồi từ đó quý vị sẽ lại phải chịu đựng những cái phức tạp thêm, những cái chi phí thêm nữa, những cái sự phạt vạ thêm nữa, nó vô lý quá ha. Tôi nói đây để cho quý vị thấy rằng là quý vị cứ phải làm đúng theo thủ tục căn bản đã được đặt ra thì quý vị sẽ có một cái cuộc sống an bình hơn. Quý vị thương người, cái đó tôi không có phủ nhận, nhưng quý vị phải xem rằng là cái người đó là ai. Và vì vậy tôi mong rằng là khi quý vị có những việc này, quý vị cần tham khảo. Khi quý vị tham khảo với tôi á, tôi rất là thẳng. Và tôi sẽ nói cho quý vị biết, nếu tôi hiểu cái tình trạng của quý vị như thế nào. Và lẽ nhiên là quý vị sẽ muốn kể chuyện cho tôi nghe, và tôi cũng sẵn sàng tôi nghe. Vì nếu tôi không nghe, tôi không biết làm sao để mà tư vấn cho quý vị cho đúng. Và một khi tôi đã nói là không được, hay là không nên, hay là không làm, thì quý vị cần phải tin rằng là tôi đã biết những cái việc này nó xảy ra rất là nhiều. Rất là nhiều. Và nếu quý vị cần đến sự giúp đỡ thì quý vị phải có cái thời gian, cái chi phí, cái sự làm sao để mà có thể giải quyết những cái vấn đề quý vị đang có. Và vì vậy khi chúng ta nói đến vấn đề pháp luật đó, quý vị cần phải tham khảo. Tham khảo đúng với người luật sư làm về cái chủ đề mà quý vị đang có vấn đề thì nó sẽ giúp đỡ cho quý vị nhiều lắm. Mong rằng là quý vị sẽ có những ngày tháng vui sắp tới, bình an, mạnh khỏe. Và nếu quý vị có thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị thì gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. Tôi luật sư Nguyễn Kim Phượng và luật sư Michael Nguyễn và những luật sư ở văn phòng của chúng tôi mong mọi được đón thưa quý vị và giúp quý vị cho những vấn đề liên quan đến pháp luật nhé. Xin cảm ơn sự đón ngày hôm nay. Kính chúc tất cả mọi người bình an. Trở lại với Vân Yến.
Dạ, Vân Yến xin cảm ơn phần trình bày của luật sư ngày hôm nay. Cũng vẫn là những đề tài mà đáng quan tâm. Dạ thưa, như mọi khi thì Vân Yến xin chúc luật sư có một buổi cơm chiều ngon miệng cùng với gia đình. Nhưng mà chắc là luật sư cũng đang từ từ chuẩn bị cho cái Tết Nguyên Đán, phải không thưa luật sư?
Dạ, mình phải tính trước chứ. Chỉ còn 2 tuần hơn à. Mà bây giờ mà không làm thì không kịp. Chỉ vì quý vị biết sao không? Vân Yến biết sao không? Để chúng ta tự tin đó, tự tin ghê lắm. Chúng ta, tôi không có nói xấu em tôi đi, nhưng mà nó tự tin lắm. Cứ nói ôm sao còn nhiều giờ. Đèn xanh đèn đỏ đâu ngồi chờ mình đâu. Thấy không?
Dạ đúng.
Cho nên á, mình phải đi sớm, cái gì cũng phải sớm. Sớm thì mình không có sắp hàng chờ nè. Không sắp hàng chờ rồi người kia cắt cái đường sắp hàng của mình là mình giận dữ nè. Cứ đi sớm thôi. Tôi một là tôi đi 7 giờ sáng, nếu mà quý vị mở cửa 6 giờ sáng tôi cũng đi nữa, để mà không sắp hàng chờ. Rồi còn làm á, thì là chúng ta cứ mua về rồi ở trong nhà đó 12 giờ đêm làm cũng được.
Dạ, đúng.
Nhưng mà làm sớm thì nghỉ sớm ha. Cho nên tôi mong rằng là việc gì đó quý vị cần, quý vị nên sắp xếp thời gian để cho nó đầy đủ. Nhưng mà vì tôi biết chúng ta bận lắm, tôi cứ vẫn nói hoài, tôi cũng vẫn nói hoài, tôi bận quá. Nhưng mà tôi ước gì tất cả mọi tiệm đều mở cửa 24/24 thì nó tốt quá rồi, nhưng mà họ không có mở cửa cho mình. Cho nên mình phải tính trước nhá, làm sớm thì nghỉ sớm thì nó thoải mái hơn là đến phút chót ha.
Dạ, Vân Yến cũng xin chúc luật sư có niềm vui và hạnh phúc trong cái công việc chuẩn bị Tết cho gia đình đó thưa luật sư.
Vâng, hạnh phúc lắm á, tại vì mình làm việc cho người mình thương mà họ vui cười, họ thoải mái thì là mình rất là hạnh phúc. Cảm ơn Vân Yến.
Dạ. Vân Yến cảm ơn luật sư và xin hẹn gặp lại luật sư vào ngày mai trên làn sóng này.
Vâng, xin cảm ơn Vân Yến, xin kính chào quý vị.
nhưng giờ người còn đông đưa. Phòng vắng trăng khuya không soi, giờ thiếu hơi anh im lặng như nhớ người. Vẫn biết khi yêu còn tim muội mê dại khờ, chẳng chút lo lắng mai sau tình có như mơ. Vẫn tin cuộc đời như thật, nào biết yêu đương chẳng qua sự giả vờ. Nếu đã yêu xin đừng dối gian để một tình thêm trái ngang. Nếu đã yêu xin đừng tính toán,
vị đang thưởng thức ca khúc Nếu Đã Yêu, sáng tác của Tùng Châu và Lê Hữu Hà với tiếng hát Lam Anh.
Đã biết bao đêm cô đơn mòn mỏi đợi chờ, vẫn gối chân đây nhưng giờ người còn đâu. Phòng vắng trăng khuya không soi, giờ thiếu hơi anh im lặng như nhớ người. Vẫn biết yêu anh còn tim muội mê dại khờ, chẳng chút lo lắng mai sau tình có như mơ. Vẫn tin cuộc đời như thơ, nào biết yêu đương chẳng qua sự giả vờ. Nếu đã yêu xin đừng dối gian để một tình thêm trái ngang. Nếu đã yêu xin đừng tính toán, xin đừng.